Xin chào các bạn đã đến với kênh Philosophy 101. Hôm nay là một ngày thứ bảy khá đẹp trời. Tôi có dịp được dành thời gian để đi chơi với người bạn thân của tôi, đi lòng vòng quanh Hà Nội thôi, từ Hồ Gươm đến Hồ Tây. Trời, thời tiết rất dễ chịu và nhịp sống rất yên bình, thoải mái. Hôm nay quả là một ngày quá đẹp. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái thought experiment liên quan đến nhân dạng. Vấn đề này như sau. Kiên và Trang đã yêu nhau được khá lâu, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Quyền quyết định sẽ tự mình lên kế hoạch cho một màn cầu hôn hoàn hảo và lãng mạn vào dịp Giáng sinh năm 2154. Tròn đúng 4 năm kể từ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Kiên yêu Trang rất nhiều và Kiên không bao giờ muốn giấu Trang bất cứ một vấn đề gì. Chỉ có duy nhất một điều là tình yêu của Kiên dành cho khoa học rất là lớn. Lớn đến mức mà Kiên có thể dám làm những điều điên rồ, như việc tự thử nghiệm những thí nghiệm khoa học lên chính bản thân mình chẳng hạn. Và Kiên không biết Trang có chấp nhận sự thật này về bản thân Kiên hay không. Mọi thứ cứ tưởng như được chuẩn bị một cách hoàn hảo cho ngày quan trọng nhất cuộc đời của Kiên. Nhưng đời không được như là mơ. Trước ngày cầu hôn một tháng, Kiên phát hiện ra trong bộ cấu trúc gen của mình có một đoạn phân tử DNA bị hỏng. Và không sớm thì muộn, đoạn phân tử DNA bị lỗi này sẽ dẫn đến tổn hại không thể cứu chữa cho não bộ của Kiên. Và có khả năng cao não của Kiên sẽ bị chết bất cứ lúc nào. May mắn thay, các nhà khoa học trong viện nghiên cứu của Kiên mới khám phá ra một bộ DNA được lấy từ một loài sâu đặc biệt. Loài sâu này có khả năng tự tái tạo và phục hồi nguyên vẹn những tế bào bị tổn thương. Nếu Kiên chấp nhận phẫu thuật, các nhà khoa học có thể giúp Kiên chữa bệnh bằng cách chèn đoạn DNA của loài sâu đặc biệt vào trong cấu trúc gen gốc của Kiên và tích hợp hai đoạn DNA này lại. Việc tích hợp này sẽ giúp cho Kiên có thể tái cấu trúc và hồi phục lại những đoạn phân tử DNA bị lỗi. Nhưng vấn đề là khám phá này vẫn chưa được kiểm nghiệm độ an toàn khi áp dụng rộng rãi và chỉ dừng lại ở khám phá trong phòng thí nghiệm. Nếu Kiên chấp nhận phẫu thuật, Kiên sẽ phải chấp nhận những rủi ro mà đến chính các nhà khoa học cũng không thể lường trước được. Vì tình cảm không thể thay thế của mình dành cho Trang, Kiên đồng ý. Và thực sự cuộc phẫu thuật đã thành công. Kiên tỉnh dậy và bây giờ nhờ có cấu trúc gen mới mà Kiên vừa được tích hợp, Kiên có khả năng tái tạo những tế bào bị lỗi. Khi các nhà khoa học thử chặt một cánh tay của Kiên, cánh tay vừa bị chặt lại, tự phục hồi như cũ chỉ trong chốc lát, niềm vui trên khuôn mặt Kiên không có tay nào tả xiết. Nhưng rồi sau đó không lâu, lại có vấn đề nữa xảy ra với Kiên. Do cơ thể của Kiên có phản ứng không thích hợp với bộ gen mà các nhà khoa học vừa mới cấy ghép, và có dấu hiệu bị hoại tử nghiêm trọng. Nếu không có cách chữa, chẳng mấy chốc cơ thể của Kiên sẽ không còn nữa. Để cứu Kiên, các nhà khoa học lại một lần nữa làm phẫu thuật transplant bộ não của Kiên sang một cơ thể khỏe mạnh khác. Tuy nhiên, không biết số phận Kiên run rủi thế nào mà những điều không may liên tiếp xảy ra với anh. Trong lúc phẫu thuật, các nhà khoa học đã mắc phải một lỗi phẫu thuật rất lớn khiến cho não bộ của anh bị chia làm hai. Các nhà khoa học đành phải làm lại và bảo quản hai bán cầu não bộ của Kiên trong một ngăn tủ đông để có thời gian tìm cách giải quyết. Và ngày sau, tất cả đều bất ngờ. Hai bán cầu não bộ của Kiên tự phục hồi và trở thành không phải một bộ não duy nhất mà lại là hai bộ não hoàn chỉnh, không có một tẹo tổn thương nào. Các nhà khoa học lại tiếp tục với cuộc phẫu thuật transplant của họ và chuyển hai bộ não của Kiên và cấy ghép hai bộ não với cơ thể khỏe mạnh. Ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn. Nhưng lại có một vấn đề. Khi tỉnh dậy, cả hai cơ thể, ở đây ta tạm gọi là Kiên 1 và Kiên 2, đều tự nhận mình là Kiên. Tất cả những thứ như trí nhớ, kỷ niệm và cả tính cách của Kiên 1 và Kiên 2 đều giống với Kiên hồi trước. Thế rồi Trang đến, cô hoàn toàn bất động và không biết phải làm gì cả. Cô tự hỏi bản thân ai mới là Kiên, người mà cô yêu. Cả hai cơ thể đều có những đặc điểm tính cách giống hệt với người cô yêu. Và đặc biệt hơn là đều nhớ những kỷ niệm của cả hai mà chỉ có cô và Kiên hồi trước mới biết. Suy nghĩ một hồi, Trang nhận ra cô chỉ có 3 lựa chọn cho vấn đề này. Lựa chọn thứ nhất, Kiên ở đây là cả Kiên 1 và Kiên 2. Nhưng nếu thế thì lại không được, cô nghĩ. Vì từ sau cuộc phẫu thuật, Kiên bây giờ không còn là một mà là hai người. Có hai người giống hệt và là Kiên. Nếu Kiên là cả Kiên 1 và Kiên 2, trong trường hợp Kiên 1 chẳng may bị chết và Kiên 2 tiếp tục sống, cô sẽ phải nghĩ sao? Lúc đó, Kiên đang sống hay đang chết? Một người không thể cùng một lúc ở hai trạng thái, vừa sống vừa chết như thế được. Vậy nên, cách nghĩ này hoàn toàn không hợp lý. Kiên không thể vừa là Kiên 1 vừa là Kiên 2 được, cô kết luận. Lựa chọn thứ hai, Kiên không phải là Kiên 1 mà cũng không phải là Kiên 2. Nhưng cách nghĩ này lại cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Vì nếu trong trường hợp Kiên 1 không sống sót qua cuộc phẫu thuật và chỉ có Kiên 2 là người sống sót, thì chắc chắn là cô sẽ chạy đến và ôm choàng lấy Kiên 2 rồi, và nói với Kiên 2 là cô lo lắng cho anh như thế nào. Cả cô và mọi người sẽ không có vấn đề gì với việc Kiên 2 là Kiên của cô ngày xưa. Nhưng nếu trong trường hợp Kiên 1 cũng sống sót qua cuộc phẫu thuật, và theo cách nghĩ ban đầu của cô, Kiên 2 sẽ đột nhiên không còn được coi là Kiên nữa. Mặc dù trong cả hai trường hợp 1, Kiên 1 không sống sót qua cuộc phẫu thuật, và trường hợp 2, Kiên 1 có sống sót qua cuộc phẫu thuật, thì Kiên 2 hoàn toàn giống nhau và không có thay đổi gì ở Kiên 2 cả. Vậy tại sao một sự kiện hay một sự thay đổi nằm hoàn toàn bên ngoài cả khả năng của Kiên 2 và Kiên 2 hoàn toàn không có một tí kiểm soát nào lại có thể khiến Kiên 2 không được coi là Kiên nữa? Nghĩa là tại sao ở trường hợp 1 Kiên 2 được coi là Kiên, nhưng ở trường hợp 2 Kiên 2 lại không còn được coi là Kiên nữa? Và sự thay đổi ở đây không xuất phát từ Kiên 2 mà là một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiên 2, đó là Kiên 1 sống sót qua cuộc phẫu thuật. Nghĩ đến đây, Trang thấy việc coi Kiên không phải là Kiên 1 mà cũng không phải là Kiên 2 hoàn toàn không hợp lý. Và tôi nghĩ đến đây, Trang đau đầu quá rồi, mệt mỏi. Lựa chọn thứ 3, chỉ còn một cách duy nhất còn lại để cô có thể nghĩ cho vấn đề này. Kiên chỉ có thể là Kiên 1 hoặc Kiên 2. Nhưng cô để ý, tất cả các lý do thuyết phục cô coi Kiên 1 là Kiên đều có thể cùng lúc thuyết phục cô Kiên 2 cũng vẫn là Kiên, người mà cô yêu gần 4 năm nay. Tại sao cô lại chọn người này mà không chọn người kia, trong khi tất cả những cái lý do mà cả Kiên 1 và Kiên 2 đưa cho cô là hoàn toàn giống nhau? Vậy thì vấn đề này nằm ở đâu? Trang phải làm gì và nghĩ thế nào để tiếp tục yêu Kiên? Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Thought Experiment ngày hôm nay. Nếu các bạn có phản hồi hay tranh luận gì, xin các bạn vui lòng nhắn tin cho page Philosophy 101 trên Facebook nhé. Xin cảm ơn.